This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ xuôi tràn đèo nước chảy lừ lừ cờ tung gió bay vươn lên phấp phới
đôi chập trùng sương đôi võ ngựa ngập ngừng hai chỉ đường thoáng rộng từng vùng đàn chim trắng như tự do bay vùng đèo cao mà vừa phăng phăng qua núi rừng băng băng con sẽ chỉ xuống sau đèo cao giật cương ta cho ngựa ta phi ta cho ngựa ta lao lao mình trong nước mai dài dầu
bà Bảo Phùng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây là chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách và nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ Nhật, có hệ thống computer wheel balance, computer check engines và mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đóng cửa ngày chủ nhật. Điện thoại của tiệm là 972-276-7342, 972-276-7342. Bà Bảo Phụng Vi xin chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật xe hơi của Đài Sài Gòn 1600 cùng với anh Bằng Phượng Vi và bà Bảo. Hôm nay hai cô nương có khỏe không?
Bà Bảo Phượng Vi hôm nay khỏe thưa chú, nhưng mà chú biết không, tại vì bà Bảo Phượng Vi rất là may mắn, trong cái mùa hè này thì vẫn được đi làm, vẫn được ngồi trong máy lạnh, không có giống như chú với các anh em kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair. Giờ này trưa nắng nóng mà phải làm việc ở garage xe thì rất là nóng. Không biết là trong cái chương trình này thì bây giờ vào đầu chương trình, trong lúc mà mình chờ đợi quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng về kỹ thuật của chiếc xe đó, thì không biết chú Anh Bằng có chuyện gì muốn chia sẻ với bà Bảo Phượng Vi không?
Dạ vâng, thì có nhiều người, chuyện vui thì có nhiều lắm mà bà Bảo, nhưng mà người ta nói chú là nhiều chuyện thôi, thì mình nói chuyện cái thực tế đi. Hiện tại là chú đã giả từ vũ khí là 44 năm và sắp giả từ mỡ bò và bầu lon ngõ lết cuối tháng tới. Thì 20 năm for dealer, làm việc cho dealer và 20 năm cho tiệm 2000, thì chú đố hai cháu chứ chú bỏ vũ khí, chú bỏ mỡ bò bầu lon ngõ lết, cái kế tiếp là chú sẽ bỏ gì nào, hai cháu có đón được không?
Giờ cái tiếp theo chứ cần bỏ cái gì phải không?
Ừ.
Cái này chắc bỏ chai, bỏ bình quá hả?
Chắc cái đó gần đúng, nhưng mà già như chú rồi đâu còn bú đâu.
Cho nó chứ bỏ uống bia mà chú.
À, bỏ uống bia hả? À, cái đó cũng bỏ, thì những cái bệnh lý mà nó có nhiều cũng như tiểu đường, cao máu, cao mỡ, người già người nào cũng có hết, thì nó cũng gần đất xa trời.
Vậy thì chú bỏ cái gì đây không biết nữa, để đến bây giờ phải suy nghĩ, từ đây đến cuối chương trình thì hy vọng là bà Phượng Vi kiếm ra câu trả lời là chú cần bỏ cái gì là tiếp theo sau khi bỏ những mỡ, các loại mỡ chú ha.
Dạ vâng. Bỏ vũ khí rồi, bỏ mỡ bò, bỏ bồ lon, bỏ lết rồi.
Đừng nói cho chú bỏ vợ nhé.
cái đó chắc không không được rồi, cái đó bỏ không được rồi, tại nó dính keo cứng lắm. Mà đừng định lên cái chương trình Garasell mà ai cũng chê già hết.
Chú mà gọi vào chương trình Garasell mà rao bán vợ là thôi đợi chú ơi, không biết là...
cái câu trả lời đó là bỏ đời hai cháu ạ.
Bỏ đời, trời ơi sao mà nghe buồn vậy chú.
Thì nhưng già mà... quá là phải chết rồi.
Dạ. Chú.
Nhưng mà sao không sao đâu chú ơi.
Cái
bây
này
giờ
có Bảo Bảo Phương Vi phải hỏi lại chú cái này nè. Nhưng mà trước khi mà hỏi lại chú đó thì xin gửi ra số điện thoại để cho quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình. Đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Hôm bữa chú nói với Bảo Bảo Phương Vi là cuối năm mà sao giờ thành cuối tháng sau là sao chú?
À, là tại vì chú sẽ đi cruise, đi nước ngoài đó, thì vấn đề về kế sinh phải đi, nhưng mà chú sẽ thanh toán sớm hơn, tại vì mình biết rằng người ta cần để người ta làm ra một cái shopping center, thì cái thời gian người ta cần nó nhiều hơn mình, thì hơn nữa là chú già hết rồi, đâu có còn sức khỏe để làm việc nữa, mà hơn nữa là trời nóng quá, như Bảo thông cảm với chú về cái vấn đề mà nó nóng quá, người già có thể mau chết sớm hơn, thì thôi bây giờ tạm thời đi ăn hưởng trước rồi chết phải không hai cháu?
Dạ vâng, dạ vâng, và thưa quý vị, chú Anh Bằng và Phương Vi, Bảo Bảo, tạm là chút xíu cho vui thôi, nhưng mà nhận điện thoại quý vị ngay bây giờ nha, quý vị gọi vào. Vâng, và nếu mà lúc mà không có quý vị thì chú cháu mình tạm là chút xíu nữa, bây giờ thì chào vị thính giả đang chờ bên đường dây đã, chắc chắn là có câu hỏi hỏi chú Anh Bằng đây. Dạ vâng, Bảo Bảo, Phương Vi xin mời.
Alo, con Hải Phương ạ.
Dạ vâng, xin cho biết tên luôn nha.
Tôi tên là Hùng, muốn hỏi chú Anh Bằng, nếu mà mình thay cái front end, cái stress mà ở đằng trước đó chú, mình có cần phải đi alignment không chú? Có người nói với cháu là không cần.
Dạ cần anh, tại vì một khi mà mình đã tháo cái cơ phận mà của cái dàn front end suspension thì cái dimension nó sẽ change. Mà nó đổi thì nó sẽ làm hại cho cái vỏ xe mình, nó không có nằm trong cái vị trí của người ta đã alignment rồi, thì nó sẽ cái vỏ xe nó sẽ mài đường, nó làm hao mòn cái vỏ xe rất uổng. Mình cần làm cái alignment là cái câu trả lời, thưa anh.
Như vậy là nếu mà mình thay cái ống nhúng đằng trước hay đằng sau gì đều phải alignment hết.
Dạ vâng, tại vì khi mà mình đã tháo ra rồi mình đâu có khi nào mình ráp lại mấy con ốc mình tán mình bắt lại mà nó chính xác như trước khi mình tháo đâu, thì nó phải có chênh lệch. Một khi mà nó chênh lệch, nó là cái dimension mà nó thay đổi thì nó có hại cho cái vỏ xe, thưa anh. Và chẳng những như vậy mà nó còn làm cái tay lái mình nó lệch qua một bên phải hoặc là trái, thưa anh.
Nếu mà mình thay 4 ống nhúng đằng trước đằng sau, mình thay luôn 4 cái vỏ thì mình nên đi alignment.
Yeah. Cái đó là cái insurance đã protect cái vỏ xe, đừng có bị hao mòn và đừng có cài đường. Đó là cái việc làm đúng nhất, thưa anh.
Dạ, vậy thì ở trên chú có alignment hay không chú, hay là phải đem lại?
Dạ vâng, thưa có.
Ở trên chú có alignment. Dạ. Vậy thì hôm nào cháu sẽ ghé, tại vì cháu ở hơi xa. Rồi, cảm ơn chú nhiều.
Cái alignment nó không phải là về cái vấn đề technical mà mình có thể nói ở đây. Có nhiều thứ mà nó là cái ngành chuyên môn mà cái người thợ máy họ giỏi về cái môn điện hoặc cái môn alignment này kia, còn cái alignment nó rất là thông thường, anh có thể làm bất cứ ở chỗ nào cũng được, nó không nhất quyết phải đi một cái tuyến đường xa vừa mất thời giờ vừa hao xăng mà vừa nguy hiểm nữa, thưa anh.
Nhưng mà nó có cái chỗ nó tính tiền mắc quá chú, nó tính gần cả 100 đồng cho cái four wheel alignment lận chú.
Dạ vâng, nhưng mà anh tính đi tiệm chú tao xin làm alignment 60 đồng mà anh đi cái tiền thời gian và cái tiền xăng, anh nghĩ nó có lợi không? Nó đâu có lợi.
Cháu đi lên trên lên đó, đi chợ Trường Nguyên, đi chợ rồi ghé bỏ xe cho chú luôn.
Vâng, cái đó thì thuận tiện thì anh Bằng đồng ý.
Dạ vâng, tức là nhất định phải đến cái tiệm của chú. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Nhất định đến cửa tiệm chú để mà alignment đó trước khi chú đóng cửa chú ơi. Cho nên...
Vâng, nhưng mà Phượng Vi thấy không, ở bên này mình làm việc bằng một cái là cái convenient. Một khi mà cái convenient đó, nó thuận tiện cho mình, nó save được thời gian, cái xăng cộ, và nó chẳng những tránh sự nguy hiểm rình rập mình khi mà mình lấy cái xe đi ra ngoài đường, thì mình không có kêu người ta phải bắt buộc đi một cái tuyến đường xa mà nhìn lại thì cái giá tiền mà mình phải chi phí cho cái việc làm đó nó cũng gần bằng nhau, thưa hai cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú, đúng rồi thưa chú, nhưng mà cũng là một dịp cho vị thính giả này chở bà xã đi du hí ở nơi xa xa chút xíu, xa nhà chút xíu cũng là niềm vui. Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình.
Alo.
Nha.
Hello, dạ
phải
vâng.
Tôi không?
Dạ đúng rồi, bà Bảo Phương Vi xin chào, xin cho biết tên ạ.
Tôi tên...
Dạ tên gì, sao tới đây mình ngưng rồi ạ? Hello.
Chắc là đang chạy xe hay sao mà tự nhiên điện thoại lại mất luôn rồi. Vâng, xin được gọi lại nha, số 817-899-4110. Xin chào vị thính giả khác nha.
Hello.
Hello, dạ vâng, bà Bảo Phương Vi xin chào.
Dạ tôi tên Minh ạ.
Dạ rồi, chào anh Minh, mời đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng nha.
Chú Anh Bằng. Dạ, em có cái xe Acura 2011. Muốn hỏi anh là về vấn đề mà cái gầm á, nó hơi thấm cái giống như nó thấm nhớt vậy đó. Nhưng mà nó từ cái phía mà cái filter oil nó nhìn đi nó kế bên á, rồi nó hơi rịnh ra vậy đó. Thì cái đó nó có ảnh hưởng gì không anh?
Dạ vâng, cái đó là cái ron của cái intercooler, nó có cái hệ thống mà giải nhiệt cho cái nhớt, khi mà cái nhớt nó đi qua cái filter này, nó qua cái intercooler này để nó làm nguội cái nhớt đi, rồi nó đem trả lại cho cái máy. Thì cái ron này nó có thể nó bị rỉ, đôi khi mình chỉ cần tháo cái filter ra, con tán mà nó dặn cái filter đó vô á, là con tán để siết cái intercooler, thì mình chỉ siết nó vô khoảng chừng 1/4 turn. Mà nếu rồi mình rửa cho thật sạch cái chỗ đó, rồi mình ráp cái filter lại, rồi mình track nó một vài ngày mà thấy nó còn rỉ, lúc đó mình đã tháo ra mình thay cái o-ring của nó, thưa anh.
Dạ, không, em ngay cái chỗ mà cái filter oil á, là chất ngang qua đó, thì nó ngay chỗ cái máy đó anh, thì nó bị... nó không phải là rớt nhớt rỉ nhớt ra, mà nó giống như nó ướt chỗ đó đó.
Dạ, nó bây giờ mình muốn thật là chính xác thì anh cần phải rửa sạch cái chỗ rỉ đó, rồi anh coi cái chỗ rỉ nó nằm ngay cái ron của cái filter, hoặc hay nó nằm ngay của cái intercooler. Mà nếu nó nằm intercooler thì ở trên mặt ở trên đó thì nó cũng có cái filter, mà ở dưới nó có cái o-ring, mà ở dưới cái filter nó cũng có cái o-ring. Thì mình rửa cho nó sạch, rồi mình track nó một vài ngày. Nếu mình thấy nó ướt cái chỗ đó, tức là nó có cái trở ngại đó. Mà nếu mình không làm được thì mình nhờ cái người thợ máy họ làm cho mình. Cái đó nó cũng là cái việc đơn giản, nó không tốn nhiều tiền đâu, thưa anh.
Dạ, còn em hỏi thêm một câu nữa được không ạ?
Dạ, được mời anh.
Dạ, cái thứ hai nữa là cái xe của em á, cái cũ mắc của là 2011 á, thì nó... em đi một thời gian ở trên cái counter nó đề là 50%, là nhưng mà khi mà em check cái nhớt nó thì nó cạn queo, thì cái lúc đó thì em mới châm nhớt vô như vậy có được không ạ?
Dạ được, nhưng mà nếu mà trường hợp mà nó bị mất nhớt như vậy rồi thì cái loại nhớt mà anh đang sử dụng cho cái xe nó là không ở đúng cái tiêu chuẩn. Tại vì cái nhớt loãng á, nó không áp dụng cho cái mùa hè, tại vì cái mùa hè nó nóng, thì cái nhớt nó loãng á, nó sẽ trả về cái thùng nhớt nhanh hơn. Nó không có cái nhớt giữ lại hơn nữa, nó có thể lòn qua cái kẽ hở của cái bạc á, nó đốt đi thì nó mất nhớt. Anh nên đổi cái loại nhớt đặc hơn một chút xíu cho mùa hè thì nó sẽ giữ được cái nhớt, nó sẽ không bị mất nhớt hơn.
Dạ, cái nhớt mà hiện giờ của máy á, là nó 5 nước dưa 20, nhưng mà em để 5 nước dưa 30 được không anh?
Mà xin hỏi anh, cái số mai mà cái xe anh có là bao nhiêu rồi?
Dạ, trên 100.000 rồi.
100.000 anh xài cái loại nhớt nó quá loãng, nó không tốt cho cái xe anh. Bây giờ 100.000 mai mà nó bị mất nhớt như vậy là anh phải xài từ 10-40 tới 20-50, chứ 30 hoặc là 10-30 nữa thôi.
Dạ, em hiểu rồi. Chắc để em đem cái xe lại cho anh coi.
Dạ vâng, được anh, hay rất lòng để giúp anh.
Ok, dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, chào hai cô, chào anh.
Dạ vâng, rồi, bà Phượng Vi xin chào. Vâng, xin chào vị thính giả tiếp nối nha. Bà Phượng Vi xin mời.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Dạ đúng rồi, cho biết quý danh nha.
Tên Minh, hồi nãy gọi sao không nghe được, tên Minh.
Dạ rồi, chào anh Minh, mời anh Minh nha.
Anh Bằng cho hỏi thăm cái vụ cái máy lạnh xe hơi đó, kỳ trước nghe mà không được rõ, anh có thể nói lại gì ạ? Chạy xe trời nắng này mở máy lạnh lâu rồi, tức chừng sao phải tắt để giữ máy lạnh hay sao đó, anh có thể nói lại được không anh?
Dạ, vâng, cái nguyên lý mà anh muốn sử dụng cái hệ thống lạnh mà nó bền vững á, với cái thời gian thì anh cần phải một tháng hoặc vài tháng, mà nhất là trong mùa hè để anh cần lấy nước mà garden hose á, anh rửa cái condenser, nó đặt ở trước cái thùng nước, thì tất cả những cái bụi bặm mà cỏ mà người Mỹ họ hay cắt, họ thổi ra ngoài đường mình chạy ngang, nó hứng vô những cái lỗ giảm nhiệt của cái condenser này với cái thùng nước á. Có bị echo nhiều quá Phượng Vi với Bảo ơi.
Dạ vâng, vì thính giả này có thể nào tắt cái radio hoặc là mình dặn
tắt
nhỏ.
Tắt cái radio rồi.
Dạ
cho,
rồi.
Cho hỏi lại là cái chiếc xe đó lấy cái khi ngừng xe lấy vòi nước trực cái radiator đó phải không anh?
Dạ vâng, nếu cái đó là cái trường hợp mà anh đi một cái tuyến đường dài mà anh sử dụng cái máy lạnh thì cái xe nó bị hụt hơi đó, thì anh muốn cái hệ thống lạnh nó giữ nguyên thủy mà thật là lạnh á, thì anh rửa cái condenser cho nó. Còn anh bạn đang nói về cái cách mà bảo trì cái hệ thống lạnh đó để cho nó làm việc một cách tốt nhất á, thì cái hồi nãy anh bạn có giải thích đó. Còn những điều mà anh mà sử dụng cái hệ thống lạnh đi đường xa thì anh cũng xịt nước để cho nó giải nhiệt nhanh, tại vì cái hệ thống lạnh là cái heat exchange mà mình giữ cho cái condenser nó khua đó, cũng như cái quạt nó hoạt động mạnh đó, thì cái hệ thống lạnh nó sẽ làm việc hữu hiệu, nó thật là mát. Còn mình bảo trì nó đó là mình cần phải rửa cái condenser cho nó sạch, tại vì những cái rác mà trên đường mà mình chạy, chẳng hạn như là người Mỹ họ cắt cỏ, họ thổi cái cỏ ra ngoài, mình chạy ngang mình hứng vô hết, thì những cái cỏ mà héo này á, nó chung vô những cái lỗ mà giải nhiệt của cái condenser đó, nó bích đi thì cái condenser nó sẽ bị overheat, nó không có phát cái máy lạnh, nó không có hoạt động lạnh cho mình. Thì là cái cách mình rửa nó rồi mình xài, khi mà mình về tới nhà rồi á, mình cần cho cái hệ thống điện nó recover, tức là nó refill cái bình điện của mình đó, mình để cho nó chạy chừng 1 phút hoặc là 2 phút idle thì cái bình điện nó sẽ được sạc cấp cho ngày hôm sau, rồi mình hãy tắt máy chứ không nên tắt nó liền thưa anh.
Ok, tất nhiên là đi về tới nhà để cho nó chạy 1-2 phút, còn cái máy lạnh vẫn để nó chạy như thường hay sao anh?
Dạ không, anh tắt cái máy lạnh chứ, tại khi mà cái hệ thống cái xe đó chạy là cái hệ thống lạnh nó lấy điện nhiều lắm anh, nó chạy cái coolant fan ở ngoài, nó chạy cái blower ở trong, rồi nó chạy luôn cái compressor, thì nó rút điện rất là nhiều. Bởi vậy mình recover nó bằng cách là mình cho nó chạy 1 phút để nó recharge cái system, để cái bình điện mình nó giữ cái hơi cho tới ngày hôm sau thưa anh.
Ok, để tôi lặp lại có đúng không nha. Tôi về tới nhà để tắt cái máy lạnh xong, nhưng mà để máy nó vẫn.
Rồi, không biết là vị thính giả này bị trục trặc gì nữa đây, lại bị cắt ngang nữa rồi. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110, đó là số phone để quý vị tham gia trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng trong buổi trưa thứ 6 ngày hôm nay. Sau chương trình, nếu mà quý vị cần liên lạc với chú Anh Bằng, xin được gọi số phone của tiệm là 972-276-7342, 972-276-7342. Xin chào vị thính giả đang chờ bên đường dây, bà Bảo Phượng Vi xin mời.
Hello.
Hello, có phải em à?
Dạ đúng rồi, anh ơi, cho biết tên nha.
À, dạ, dạ, tên Thành á, chị.
Dạ, dạ vâng, mời anh Thành.
Dạ, hello chị, cho em hỏi anh Bằng, cái xe của em là Toyota Highlander 2008 á, nhưng mà đằng trước em mở máy lạnh á, thì nó lạnh, nhưng mà đằng sau á, nó có thêm một cái chỗ mở máy lạnh nữa, nhưng mà mở cái máy lên á, cũng mở lạnh á, nhưng mà nó ra hơi nóng là sao hả anh Bằng?
Là tại vì cái phía đằng sau anh nó cũng là một cái unit, nó cùng một cái compressor mà nó tới hai cái evaporator. Cái evaporator đằng trước là cho cái passenger với cái driver side, còn phía đằng sau cho những người passenger mà anh chở đi đằng sau. Mà khi mà cái system đằng trước nó lạnh mà đằng sau nó không có lạnh, nó là cái expansion valve của nó không có mở, nó bị hư. Nó một cái unit mà nó tới hai cái expansion valve và hai cái evaporator, thì cái trở ngại của anh là cái expansion valve của phía đằng sau đó thưa anh.
Dạ, cái đó thì mình phải làm sao anh hả?
Mình phải mở đem tới nguyên cái dàn unit chỗ, nó thay cái expansion valve. mà anh đem tới bất cứ người thợ máy nào đó nói là giờ tôi có đua unit cái đằng trước cái đằng sau, mà bây giờ đằng trước nó lạnh mà đằng sau nó không lạnh là người ta biết ngay là cái expansion valve nó không có làm việc, người ta phải tháo nó ra rồi thay cái expansion valve thưa anh.
Ok, dạ, cảm ơn anh Bằng nhiều nha, dạ, cảm ơn mấy chị trên đài luôn.
Dạ vâng, và bà Phương Vy xin chào. Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp nối nha, xin mời.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp nối nha, xin mời.
Dạ có phải em không chị?
Dạ vâng, xin cho biết tên luôn nha.
Dạ em Nam Phú Quốc, dạ chào chú anh Bằng, chào hai chị.
Dạ vâng, mời anh Nam.
Cho hỏi chú anh Bằng, cái xe mà đang chạy chú anh Bằng nó bên tay lái nó nghe vụt 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 mà mình tưởng là cái bánh xe, nhưng mà mình thay bánh xe mới nó vẫn bị, là nó bị cái gì vậy chú anh Bằng?
Mà anh có bẻ lái hay không mà, hay là anh chỉ chạy thẳng mà nó kêu như vậy?
Chạy thẳng thôi chú anh Bằng.
Vâng. Thì cái trường hợp này nó có thể liên quan tới cái stabilizer link, là nó nhịp cạch 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 là bất cứ lúc nào cũng có, mình khi đi qua những cái chỗ mà nó lồi lõm á thì nó sẽ nhịp, chứ ta lái thì nó ít khi mà nó kêu cái tiếng đó hết. Thì cái trở ngại nếu mà cái dàn rack pinion mà nó bị cái inner hoặc là cái outer ball joint nó, thì cái xe nó chạy nó lạng lắm anh Bằng, không nghĩ là cái rack pinion mà nghĩ là cái stabilizer link đó thưa anh.
Dạ cái này chạy nó em thả tay ra thử nó không có rung, không có gì, chạy 80 cũng không sao nữa, nhưng mà mới đầu rồi tưởng đâu là bánh tôi thay hết bánh mới luôn, cũng không bị. Chú Bằng có nghĩ là tại nhiều khi cái liền nó bị không chú nào, mà cũng không đúng nữa, mình đổi đây qua kia qua nọ, nó chỉ kêu cái bên đó thôi, bên ta lái thôi.
Vâng, cái đó là Bằng không biết phải giải thích làm sao, ngoài trừ mình phải check cái xe cho biết cái lý do của nó, nhưng mà thường là cái cơ phận vận chuyển á nó nhịp nó mới gây ra cái tiếng kêu. Còn cái rack pinion đó là khi nào mình bẻ lái nó mới gây cái tiếng động cơ, mình chạy thẳng thì nó đâu có cái gì ở trong đó để mà nó kêu đâu thưa anh.
Dạ cũng không biết bị gì hết trời, chắc đem mà thoải mái thôi chứ không biết bị gì.
Vâng,
thì chạy nó vẫn bình thường. Dạ
anh mang tới một cái tiệm xong cái anh yêu cầu một người thợ máy đi với anh qua những cái tuyến đường mà anh thường hay nghe đó, rồi khi mà anh nghe được đó anh nói cho cái người thợ máy họ nghe, thì lúc đó bây giờ là người bán thợ máy họ mới pinpoint cái component location, là họ biết cái cơ phận nào trong đó nó kêu. Còn nếu mà mình chỉ nghe mà mình không biết là cơ phận nào mà anh hỏi cái câu hỏi đó, mình cũng nghĩ thử coi nó nằm ở chỗ nào, nhưng mà trong đời thợ máy anh Bằng chưa gặp cái tiếng kêu đó ở trong cái rác kinh tinh nhìn thành thử.
Dạ cái này nó kêu giống như là cái bánh mà nó bị phù vậy đó, chứ không phải là mình chạy mà nó kêu, nhưng mà cái bánh thì bánh mới, không phải bị vậy.
Dạ vâng, thì nó có liên quan tới cái tiếng kêu đó, cái bánh là một, nếu nó phù á thì cái xe nó sẽ bị chạy, nó giật một bên và nó trao đảo, là tại vì cái bánh phù. Còn cái nhịp mà kêu nó liên quan tới cái low control arm strut, rồi cái stabilizer link, cái sway bar, là những thứ mà nó giữ cái ba lăng cho cái xe nó thăng bằng á, thì những thứ này có thể nó hao mòn, thì anh nên mang tới cho tiệm sửa xe nhờ người ta dỡ lên. Mà trước khi đó anh yêu cầu được đi với cái người thợ máy, rồi anh nói cái tiếng kêu đó, rồi lúc đó người ta mới để ý tới cái component nào đó, rồi người ta cho biết nó là cái món nào trong cái xe thưa anh.
Dạ, cảm ơn chú anh Bằng, chúc anh Bằng cuối tuần vui vẻ, chúc hai chị vui vẻ.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh. Vâng, xin được chào vị thính giả tiếp nối nha, bà Phụng Vy xin mời.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào.
Hello, chào hai chị.
Dạ chào anh, chào chú anh tên Bằng nha.
Dạ, em tên Hân ở Phố Quận á.
Dạ
có
rồi.
Có chiếc 2010, Lexus 2010 ES 350. 126.000 mao. Thì tính đi thay transmission fluid á, thì đem lại mấy cái tiệm á thì nó nói là
xe này là lifetime, không cần phải thay, trừ khi mình có vấn đề gì. Rồi đi gọi hai ba chỗ nó cũng nói vậy. Rồi gọi dealer thì nó nói là 120 bằng mao nên thay, tùy xe, nhưng mà xe này là 2010 ES 350 Lexus thì 120.000 mao thì nên thay. Thì xin lời khuyên của chú anh Bằng là có nên hay không, chú anh Bằng thấy nó hơi...
Dạ vâng, anh vừa nói tới cái component nào ở trong cái xe anh, nó có cái vấn đề thưa anh.
Dạ.
Anh vừa nói tới cái component của cái xe 2010 ES 250, 350 của anh đó. Anh nói cái cơ phận nào trong đó nó bị trở ngại, anh Bằng nghe không rõ.
Xe là ES 350 Lexus 2010.
Dạ vâng.
Điện tắc 26.000 nào, tính đi.
Nào anh muốn thay?
Tính đi thay transmission fluid á. Thì gọi hỏi, nó nói là không cần phải thay.
Thế anh
gọi đi là...
Nó thay cái gì trong đó?
Nó không có hư gì hết chứ anh Bằng.
Biết mà anh đang muốn thay cái gì trong cái xe đó?
Ờ, transmission fluid á, nhớt.
Thay nhớt.
Nhớt hộp số.
Cái điện thoại anh ngắn đoạn khó nghe quá, anh nó muốn thay cái gì trong xe?
Dạ, thay nhớ hộp số.
Ô, nhớ hộp số.
Nhưng mà gọi hỏi nó nói là không cần phải thay.
Ờ, cái điều đó là không có đúng anh ơi. Ờ, cái xe đó là người ta recommend đó là service nó là 80.000 mai. Là cái... Bất cứ là cái cơ phận mà nó vận chuyển mà nó nhờ cái hệ thống nhớt để giải nhiệt nó thì nó sẽ dơ theo thời gian, nó cũng mòn, là những cái ba rớ nó sẽ tiết ra, là nó lẫn lộn ở trong cái nhớt đó, mình cần phải thay. Chứ không có, nếu mà anh thay 120.000 mai rồi đã trễ rồi đó, nó thay là 120.000 mai anh.
Dạ. Vậy mình có nên đem đến dealer thay hay đem tiệm nào cũng được chứ mà?
Cái nơi nào mà họ có trang bị cái equipment mà để bơm từ ở dưới bơm lên nó, tại cái loại xe này nó không có đổ nhớt vô, nó không có đổ nước từ cái ET ở trên xuống, mà nó phải bơm từ ở dưới lên, là nó service đó là 80.000 mai anh cần phải làm. Còn lần đầu tiên á thì dealer nó nói đúng chứ không có sai, lần đầu tiên nó là cái loại Viking, Lubeckin thì nó từ 100 tới 120.000 mai nó thay. Rồi sau đó đó anh phải thay là sớm hơn cái dự định, chứ không còn thay như là 100 hoặc 120.000 mai. Tại vì cái nhớt mà dù là cái nhớt của dealer nhưng mà nó không phải là của cái factory, nó không phải là cái loại Viking, Lubeckin, thì nó cái nhớt này nó không có phải là high heat resistant mà nó giữ hoài. Thì khi mà dealer nó đưa cái xe ra là nó đổ cái loại nhớt này để nó giữ cho cái ba rớ mà nó ở trong cái hộp số á, nó nạo rồi nó giữ lại ở dưới cái thùng nhớt, nó không có mang cả trở lại. Thì cái loại nhớt này là cái loại nhớt đặc biệt, nhưng mà anh Bằng khuyên anh nên đi làm cái nhớt hộp số để giữ nó. Bất cứ là cái lũ bề kình nào mà nó giải nhiệt á thì nó cũng sẽ cháy, rồi nó cũng sẽ dơ bẩn vì những cái ba rớ của cái cơ phận vận chuyển nó nhả ra, thì nó sẽ theo cái nhớt đó mà nó cứ recycle hoài thì nó sẽ không tốt theo cái future
life đó thưa anh. Dạ, vậy hợp lý. Dạ, cảm ơn chú anh Bằng nhiều lắm. Dạ, chào hai con.
Dạ vâng, xin được chào anh. Vâng, và xin chào vị thính giả cuối cùng trong chương trình nha. Vương Vi và Bảo xin mời.
Dạ, cho em hỏi chú em Bằng cái xe Nissan Quest 2006 chú đang chạy, sao chạy lâu lâu nó tắt máy xuống. Chú.
Dạ vâng, rồi khi nó tắt máy như vậy anh làm sao cho nó chạy lại, anh đề lại nó chạy không?
Dạ, tắt máy là đòi lại quản nổ chú.
Lại,
tại vì con mới thay cái bình mới vô mà không biết sao nó bị vậy, con không biết nữa. Từ lúc mà thay cái bình mới vô tới giờ nó bị vậy á.
Dạ vâng, cái bình nó có thể là không phải là cái lý do của nó, nhưng mà nó có liên quan tới cái ignition coil. Cái ignition coil á, nó bị trở ngại á, là nó chia lửa. Thay vì cái lửa nó chia ra đi từng cái máy mà nó bắn xuống cái sườn, thành thử nó chết, xong mình khởi động nó lại thì cái cơ phận mà anh Bằng đang nói nó nằm ở trong cái distributor đó, thì anh thay cái đó thì nó sẽ hết thưa anh.
Ồ, nó ảnh hưởng tới cái máy lạnh đó chú. Chú nói gì phải chú?
Anh đang hỏi về cái cơ phận nào trong cái xe anh nó tự động nó chết.
Dạ không, ý con nói là con đang chạy lâu lâu nó tắt máy chú.
Dạ vâng. Thì nó tắt máy tức là cái máy nó chết xong rồi mình đề lại thì nó chạy đúng không?
Dạ dạ, dạ đúng rồi.
Vâng, vâng, thì cái đó là trở ngại với cái ignition coil đó thưa anh.
Ignition coil là gì chú?
Cái tiếng Việt nó gọi là cái mô bin á.
Mô bin, ok, cái đó tay có mắt không chú?
Nó nằm ở trong cái distributor mà mình thấy nó có dây mà nó dẫn vô trong cái máy đó, thì mình hỏi cái distributor là cái cơ phận đánh lửa đó là bao nhiêu tiền, mình hỏi đó rồi mình có thể là nhờ người bạn hoặc là hai ba người gì đó mình tháo ra làm sao, thì mình ráp lại như vậy thì nó chạy thôi thưa anh.
Dạ con cảm ơn chú, tại vì máy lạnh mấy đồ nó tốt lắm nhưng mà đang chạy cái nó tắt ngang vậy đó, xong rồi đờ cái nó nổ.
Dạ, dạ thì cái lý do của nó đó bị mất lửa. Ví dụ như cái lửa từ cái ignition coil nó bắn ra thì nó sẽ chia đi cho 6 máy. Nó là máy 350. Thì nó 350 nó quay nó đánh lửa nó phát cho 6 máy. Nhưng mà bây giờ nó không dẫn cho 6 thằng em kia mà nó lại dẫn xuống sườn, thì cái lửa đó nó mất. Rồi nó bị dẫn rồi mình đề lại thì nó lại bắn trở lại. Nhưng mà thỉnh thoảng nó gặp cái trở ngại á là nó lại bắn xuống sườn nữa thì cái máy nó chết thưa anh.
Dạ cảm ơn chú nhiều lắm á. Dạ rất con không biết bao nhiêu, chắc con cũng phải đi thay chứ đó, vừa chạy cũng hàng hợp. Dạ
dạ vâng.
Dạ
dạ vâng, xin được chào anh Vân. Và thưa quý vị, bây giờ là 3:17 rồi, bà Bảo Phượng Vi xin tạm dừng chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú anh Bằng ở nơi đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã gọi và tham gia, cảm ơn chú rất là nhiều đã bỏ suốt khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ vừa qua để mà giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý thính giả. Chúc chú luôn mạnh khỏe chú nha, tiếp tục công việc của mình trong phải nói là hơn một tháng nữa thôi thưa chú.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn bà Bảo cũng như Phượng Vi đã hết lòng lo lắng cũng như là an ủi cho chú trong cái thời gian chót còn lại và làm việc cùng với hai cháu. Là mình cũng cố về nhà lục cái trí già của mình lại, tìm những mẫu chuyện vui để kể trên đài cho hai cháu vui mà thấy mình yêu đời hơn. Trước khi chia tay, và xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc. Nếu phải đi ra ngoài mình đi, mà nếu mà đi ra ngoài thì mình nên mang theo nước uống, không nên mang con nít nhỏ đi theo. Lỡ một vài cái vấn đề trở ngại về kỹ thuật cái xe thì ở ngoài trời rất nóng, nó không có tốt cho mấy đứa cháu. Mình có thể đem gửi ông bà ngoại hay bạn bè trong nếu mà mình cần phải đi ra ngoài. Như vậy thì nó vẫn là tốt hơn. Đó là cái lời khuyên chân thành của anh Bằng, mà không biết là có hữu lý không, nhưng mà Phượng Vi với Văn Bảo thì trả lời dùm cho chú cũng được. Xin chúc hai cháu có cái thời gian ở lại gặp việc vui. Hẹn gặp lại trong chương trình này trong kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Dạ vâng,
xin được chào
bà Bảo
chú.
Phượng Vi cảm ơn chú rất là nhiều đã dành thời gian để mà cùng bà Bảo Phượng Vi điều hợp cái chương trình này trên làn sóng của đài. Cũng không quên chúc chú anh Bằng có một thứ sáu thật là bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Bà Bảo Phượng Vi luôn luôn lúc nào cũng nhớ tiếng cười của chú hết.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn bà Bảo và Phượng Vi, cố gắng lục trí già của mình những mẫu chuyện vui để giúp hai cháu cười.
Dạ vâng.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lá, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, đi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, giành cơm áo sẽ cho tự do vững bền. Hey, kim từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối tràn đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vươn lên phấp phới. Đôi chập chùng, sườn đồi võ ngựa ngập ngừng, men trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt phăng phăng, quan sừng băng băng, tôi sẽ chỉ cho sao đèo cao. Giật cương theo dòng ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao lao mình trong nắng mai dài dầu.